Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 19 đến câu 31. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ, trong 12 tông đồ, có ông Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở đó với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, thì Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ trước mặt các môn đệ mà không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép lại để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay nối kết sự kiện đã xảy ra từ chiều ngày Chúa Nhật Phục Sinh, tức là từ Chúa Nhật tuần trước, khi Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ nhưng thiếu tông đồ Tôma. Hôm nay người lại xuất hiện theo cách trình bày của tác giả sách tin mừng, dường như cuộc xuất hiện của Đức Giêsu là nhắm đến Tôma để tỏ lộ cho Tôma thiên tính đích thật của người. Trình thuật của bài tin mừng cho chúng ta ba thời điểm đặc biệt của tiến trình phục sinh, từ việc hiện ra với các môn đệ đến việc củng cố niềm tin của các ông. Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ chiều ngày phục sinh. Khi đó các môn đệ tụ họp ở trong nhà đóng kín cửa vì họ sợ người Do Thái. Người Do Thái ở đây ám chỉ đến giới chức tôn giáo ở Jerusalem. Chúng ta hiểu được bối cảnh của giai đoạn đầu tiên sau khi Đức Giêsu sống lại, các môn đệ phải đối diện với cảnh bắt bớ mà các ông phải chịu. Trong những lần đầu tiên hiện ra với các môn đệ, hầu như lần nào Đức Giêsu cũng cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn người, tức là các dấu thương khó ở thân thể người. Những dấu vết của cuộc đóng đinh sẽ là dấu chứng chắc chắn cho các môn đệ tin và khỏi phải hiểu lầm. Người không phải là ma hay là một ai đó khác, khác với đấng chịu đóng đinh. Và trong lần hiện ra vào ngày thứ 8 sau phục sinh, Đức Giêsu cũng muốn cho tông đồ Tôma xem tay và cạnh sườn của người, tức là những dấu vết mà Tôma cũng muốn được xem thấy. Cũng vậy, hành động thổi hơi trên các môn đệ gợi cho chúng ta nhớ lại hành động đã xảy ra lúc Thiên Chúa sáng tạo con người. Ngài thổi hơi vào hình hài chưa có sự sống, thì lập tức nó trở nên một thụ tạo sống động. Cũng vậy, Đức Giêsu thổi hơi trên các môn đệ thì sự sống mới của Ngài sẽ truyền sang cho các môn đệ và các ông được sống động trong người. Hình ảnh này cũng gợi cho chúng ta câu chuyện về việc hồi sinh các xương khô như được diễn tả trong sách ngôn sứ Ezekiel chương 37. Bài tin mừng hôm nay thuật lại lời tuyên xưng của tông đồ Tô-ma. Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Theo các nhà chú giải kinh thánh, lời tuyên xưng của Tô-ma còn khẳng định thiên tính của Đức Giê-xu. Tô-ma không chỉ tuyên xưng rằng ông đã tin thầy mình sống lại, nhưng hơn thế, ông còn khẳng định thầy là Chúa, là Đấng Kitô mà kinh thánh đã tiên báo từ xưa. Ông đã chuyển từ giai đoạn chỉ tin khi được thấy tận mắt, sờ tận tay, sang niềm tin suy phục và tín thác. Mùa phục sinh, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm sự sống viên mãn của Đức Giêsu và việc Người ở bên chúng ta mọi nơi mọi lúc. Thân xác phục sinh của Đức Giêsu không lệ thuộc vào không gian và thời gian, nên Người ở bên chúng ta bất cứ lúc nào, cũng như Người đã có thể xuất hiện với các môn đệ bất cứ khi nào, dù cửa nhà đóng kín. Lúc tảng sáng hay giữa ban chiều, Người ở bên chúng ta mãi mãi. Cũng như sự hiện diện của Đấng phục sinh làm cho các môn đệ từ tình trạng tuyệt vọng, chán nản trở nên lạc quan và đầy ý nghĩa. Đang khi các ông sợ hãi thì nhận được ơn bình an và vui mừng hớn hở. Những cái xác không hồn nay đã hồi sinh, đúng như những gì ngôn sứ Ezekiel diễn tả. Những bộ xương khô mặc lấy da thịt trở lại với kiếp người, những trái tim nguội lạnh đã bắt đầu nhịp đập, những ánh mắt nụ cười lại rạng rỡ thay vào nỗi buồn ủ rũ co cụm vì sợ hãi. Cuộc sống của các môn đệ từ nay mang một ý nghĩa mới, sống với Đức Kitô và cùng với Đức Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội cử hành ngày Chúa Nhật kính lòng thương xót của Thiên Chúa, cũng chính là tình yêu vô bờ bến của Đức Giêsu đối với nhân loại. Lòng thương xót ấy biểu lộ cách cao cả nhất khi chấp nhận chịu chết trên thập giá và còn để cho người ta lấy ngọn giáo đâm thấu cạnh nương long. Tác giả sách Tin Mừng thứ tư ghi lại, khi Đức Giêsu đã tắt thở trên thập giá, nhưng để cho chắc chắn hơn, một tên lính đã lấy lưỡi đồng đâm cạnh nương long xuyên vào trái tim, và tức thì máu cùng nước chảy ra. Dữ kiện này trở thành biểu tượng cho bí tích thánh thể và bí tích rửa tội. Sau này, Đức Giêsu đã mặc khải cho thánh nữ Faustina qua hai luồng ánh sáng trắng và đỏ. Luồng ánh sáng trắng, biểu tượng cho nước, sẽ làm cho các linh hồn nên công chính đạo đức. Luồng ánh sáng màu đỏ biểu hiện máu là sự sống cho các linh hồn. Đức Giêsu cũng mặc khải cho thánh nữ rằng, những ai siêng năng chạy đến ẩn náu dưới sự che chở của những luồng sáng này thì sẽ được cứu thoát. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc Người đã chịu tử nạn và phục sinh. Tình yêu ấy diễn tả chính điều Đức Giêsu đã nói. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của Người đã hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, xã hội của chúng ta đang chuyển từ cực đoan này sang cực đoan khác. Hoặc là họ quá cứng nhắc vào một điều gì đó, hoặc là quá tương đối trong những chuyện tương tự. Chủ nghĩa bảo thủ và chủ nghĩa hoài nghi đều không đưa đến kết thúc tốt đẹp nào. Tương tự như thế, chủ nghĩa tương đối cũng muốn chối bỏ luân lý khách quan ra khỏi thế giới này. Họ cho rằng không có luật lệ nào là hoàn toàn đúng đắn. Nó có thể đúng ở nơi này, nhưng lại sai ở nơi khác. Nó đúng với người này, nhưng lại sai với người kia. Và cuối cùng họ cho rằng sự thật cũng chỉ có tính tương đối, tùy theo hoàn cảnh, điều kiện văn hóa của thời đại. Nói cách khác, người thời nay chẳng muốn hoặc chẳng dám tin vào điều gì, vì họ cho rằng tin vào một cái gì đó chỉ đưa đến thiệt thân. Đó chính là đại họa của thời đại chúng ta. Bài tin mừng hôm nay là dịp để chúng ta xét lại niềm tin của mình. Chúng ta có thực sự tin tưởng vào Đức Giêsu là Thiên Chúa của mình không? Chúng ta có dám mạnh mẽ đặt vấn đề về niềm tin của mình như Thomas, sau đó can đảm tuyên xưng niềm tin ấy không? Tin không phải là chấp nhận dữ kiện hiển nhiên trước mắt, nhưng tin là dám chấp nhận điều chưa thấy, điều không thấy nhờ vào uy tín của một người khác. Tin vào Thiên Chúa là dấn thân, là chấp nhận bước vào con đường của tín thác đời mình cho Ngài, để Ngài soi sáng, để Ngài dẫn bước. Amen.